Tuấn Hiền và anh Nguyệt kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay thứ tư ngày 6 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ Chính trị ban hành kết luận về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp xem xét thông qua dự thảo nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn.
Bước sang tháng 7, lãi suất gửi tiết kiệm tại nhiều ngân hàng tiếp tục tăng.
Sri Lanka có thể nhận được gói cứu trợ kinh tế của IMF. Sau đây là nội dung chi tiết.
Bộ Chính trị đã ban hành kết luận số 36 về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập hồ chứa nước nhằm bảo đảm số lượng, chất lượng nước phục vụ dân sinh trong mọi tình huống, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất kinh doanh của các ngành, lĩnh vực, đặc biệt là các ngành kinh tế quan trọng, thiết yếu. Theo đó, đến năm 2025, hoàn thành việc lập quy hoạch ngành quốc gia, 95% hộ gia đình ở thành thị và 60% hộ gia đình ở nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn. Đến năm 2030, cân đối đủ nước phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế xã hội, 100% hộ gia đình ở thành thị và 80% hộ gia đình ở nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn.
Hôm nay, 6 tháng 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp phiên bất thường để xem xét thông qua dự thảo nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn. Theo dự kiến chương trình, sau khi Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tờ trình, chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội sẽ trình bày báo cáo thẩm tra. Sau khi thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết. Theo đề nghị của Bộ Tài chính, điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhóm xăng dầu mỡ nhờn xuống mức sàn trong khung thuế đến hết 31 tháng 12 năm nay. Trong đó, mức thuế bảo vệ môi trường của xăng dầu sẽ giảm còn 1.000 đồng một lít.
Theo thông tin từ Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2022, trung tâm này đã nhận được 148 vụ thông tin báo nạn. Kết quả đã có 287 người cùng 16 tàu được cứu và hỗ trợ. Số người chết và mất tích là 85 người cùng 15 phương tiện bị hư hỏng, chìm đắm. Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam cho biết hiện đang tích cực phối hợp với các cơ quan địa phương tuyên truyền, mở những lớp tập huấn cho bà con ngư dân của 28 tỉnh duyên hải. Các lớp tập huấn hướng dẫn những kiến thức cơ bản, an toàn khi ra khơi, các phương án thoát khỏi vùng bão, cách báo nạn và các kỹ năng sống sót, sơ cứu trên biển.
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam vừa cho biết, đến nay tiến độ thi công sân bay Long Thành đang vượt so với yêu cầu đề ra. Cụ thể đã hoàn thành san lấp toàn bộ khu vực lõi nhà ga trong tháng 5 2022. Gói thầu móng cọc nhà ga hành khách đã hoàn thành thi công cọc thử và thử nghiệm xong công tác thí nghiệm, thử tải và đã thi công đại trà đạt trên 40%. Việc thiết kế kỹ thuật nhà ga hành khách, đường cất, hạ cánh, sân đổ máy bay cũng đang được gấp rút triển khai. Về tiến độ bàn giao đất, đến nay huyện Long Thành đã bàn giao được 93% và dự kiến trong tháng 7 này sẽ cơ bản bàn giao mặt bằng giai đoạn 1 sân bay Long Thành.
Bước sang tháng 7, lãi suất gửi tiết kiệm tại nhiều ngân hàng tiếp tục tăng, thậm chí là tăng mạnh so với tháng trước. Mức lãi suất trên 7% một năm đã được khá nhiều ngân hàng áp dụng. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, số dư tiền gửi trên tài khoản thanh toán cá nhân tại hệ thống ngân hàng trong 6 tháng đầu năm có xu hướng tăng mạnh. Riêng quý 1, số dư tăng gần 103.600 tỷ đồng, tương đương với tăng hơn 11% và lần đầu tiên vượt mốc 1 triệu tỷ đồng.
Ngày 5 tháng 7, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có văn bản đề nghị các đơn vị tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp trong thực hiện tăng lương tối thiểu theo nghị định mới. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn chỉ đạo công đoàn cơ sở chủ động tham gia với người sử dụng lao động trong quá trình xây dựng thang, bảng lương của doanh nghiệp theo quy định mới về tăng lương tối thiểu.
Chi cục thuế thành phố Thủ Đức cho biết liên quan đến hai doanh nghiệp chúng đấu giá đất Thủ Thiêm là công ty cổ phần Dream Republic và công ty cổ phần Shin Mega. Hôm nay là hạn cuối cùng để nộp tiền chúng đấu giá. Hai doanh nghiệp này sẽ mất cọc nếu không nộp đủ hơn 8.000 tỷ đồng, gồm cả tiền chúng đấu giá đất và tiền chậm nộp vào ngày hôm nay. Trước đó, thì cơ quan thuế cũng đã ban hành quyết định cưỡng chế thuế hai doanh nghiệp chúng đấu giá đất Thủ Thiêm với số tiền phải nộp đợt 1. Nhưng chi cục thuế thành phố Thủ Đức vẫn chưa cưỡng chế được do tài khoản của hai doanh nghiệp này không có tiền.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Thủ tướng Sri Lanka ngày 5 tháng 7 cho biết các cuộc thảo luận gần đây với Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF để tìm kiếm hỗ trợ kinh tế cho nước này đã thành công. Tuy nhiên, để nhận được gói cứu trợ của IMF, Sri Lanka sẽ phải đệ trình một kế hoạch tái cơ cấu nợ để IMF phê duyệt. Đến nay, Sri Lanka đã nhận 4 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ tài chính từ Ấn Độ. Chính phủ Sri Lanka cũng cho biết Mỹ đã đồng ý trợ giúp chuyên môn về quản lý tài khoá.
Ủy ban châu Âu EC đã cảnh báo việc trục xuất bất hợp pháp đối với người nhập cư cần phải được chấm dứt sau khi Hy Lạp một lần nữa bị cáo buộc có những động thái như vậy. Một cuộc điều tra của giới truyền thông hồi đầu năm nay cho thấy là những bằng chứng về việc có gần 1.000 người di cư đã bị chính quyền Hy Lạp và nhân viên của cơ quan bảo vệ biên giới châu Âu đẩy trở lại biển trong khoảng thời gian từ tháng 3 2020 đến tháng 9 2021. Tuy nhiên, thì chính quyền Athens phủ nhận các cáo buộc trên, đồng thời chỉ trích các quốc gia thành viên EU khác thiếu đoàn kết trong việc ứng phó với dòng người đang đổ vào châu Âu.
Ngày 5 tháng 7, thủ đô Tokyo của Nhật Bản ghi nhận hơn 5.300 ca mắc mới COVID-19. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 28 tháng 4, số ca mắc vượt trên 5.000 ca trên một ngày, trong bối cảnh số ca mắc tăng hơn gấp đôi so với một tuần trước đó. Trước đó, ngày 30 tháng 6, nhà chức trách thủ đô Tokyo đã nâng cảnh báo dịch COVID-19 lên mức cao thứ hai trong thang cảnh báo gồm 4 cấp độ nhằm ứng phó với số ca mắc gia tăng trong 2 tuần liên tiếp.
Ngày 5 tháng 7, nước sông dâng cao tràn bờ đã gây ngập lụt nhiều vùng ở thành phố Sydney, bang New South Wales của Australia, khiến cho nhiều nhà cửa và đường phố bị chìm trong nước và hàng nghìn người phải đi sơ tán. Giới chức bang New South Wales đã yêu cầu sơ tán đối với khoảng 50.000 người, khuyến cáo 28.000 người khác sẵn sàng sơ tán khi cần thiết. Chính phủ liên bang Australia đã tuyên bố tình trạng thảm họa thiên nhiên ở 23 khu vực bị ngập tại bang New South Wales, qua đó thì cho phép triển khai các khoản hỗ trợ tài chính cho những cư dân chịu ảnh hưởng.
Ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 14 người khác vẫn đang mất tích sau khi con sông băng lớn nhất trên dãy Alps tại Italy đổ sập. Nhà chức trách cho biết thêm có 8 người bị thương, hy vọng tìm được người sống sót đang mờ dần, dù lực lượng cứu hộ đã dùng thiết bị bay không người lái tầm nhiệt để phát hiện người còn sống dưới các lớp băng. Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân sông băng vỡ là do nhiệt độ trên đỉnh núi đã tăng lên mức kỷ lục 10 độ C.
Ít nhất 6 người, trong đó có một trẻ vị thành niên, đã thiệt mạng và 25 người bị thương trong một vụ tai nạn xe buýt ở Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ ngày 5 tháng 7. Thông tin ban đầu, chiếc xe đã đâm vào rào chắn và lao xuống dốc. Cảnh sát, nhân viên y tế và các đội cứu hộ đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường.
Nhà chức trách Yemen ngày 5 tháng 7 cho biết một vụ nổ tại một kho vũ khí ở thành phố Lauda, phía nam nước này, làm ít nhất 5 người thiệt mạng và 30 người bị thương. Một nhân chứng cho biết nhà kho gồm 2 tầng đã bị sập trong vụ nổ. Nhiều người sống sót được đưa ra khỏi đống đổ nát, trong khi các công trình gần đó cũng bị hư hại.
Mời quý thính giả đến với những tin tức thể thao sáng. Max Verstappen và Mick Schumacher đã tranh nhau vị trí thứ 7 trong hai vòng cuối cùng của Anh GP. Cuối cùng thì người chiến thắng là tay đua của Red Bull. Nhà đương kim vô địch kể lại, xe của tôi hơi khập khiễng, nhưng tôi biết rằng Mick cũng đang thực sự cố gắng để về thứ 7. Tôi nghĩ đó thực sự là một trận chiến khá hay.
Tiger Woods gây ấn tượng trong ngày thi đấu đầu tiên của GP Masters Pro-Am đang được tổ chức tại Iceland. Tiger, người Mỹ, khiến khán giả nức lòng với pha lốp bóng từ dưới đồi đi lên thẳng vào lỗ để ăn được một eagle, tức là hai gậy dưới tiêu chuẩn.
Bản hợp đồng trị giá 60 triệu bảng của Tottenham, Richarlison vừa bị Liên đoàn bóng đá Anh cấm thi đấu một trận vì cầm pháo sáng ăn mừng bàn thắng trong trận Everton gặp Chelsea hồi tháng 5. Như vậy là Richarlison sẽ phải bỏ lỡ trận mở màn Premier League của Tottenham với Southampton vào ngày 6 tháng 8.
Cựu tiền đạo của Miss The Pro David Sierra đã qua đời ở tuổi số 3. Ông từng có 5 năm khoác áo Miss The Pro từ năm 1978 đến năm 1983, ghi tổng cộng 30 bàn thắng trong 112 lần ra sân, trong đó có 2 bàn vào lưới Chelsea trong trận ra mắt câu lạc bộ.
Tờ Sport Tây Ban Nha cho biết là Barcelona sẽ nhận được 6 triệu euro từ Wolverhampton. Đội bóng nước Anh đã bị phạt do vi phạm điều khoản hợp đồng khi trả Francisco Trincao về đội chủ sân Nukem hè này mà không kích hoạt điều khoản mua đất Anh sau khi mượn cầu thủ người Bồ Đào Nha từ Barca mùa trước.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời chị Ánh Nguyệt.
Cảm ơn anh Tuấn Hiệp. Thưa quý thính giả, đêm qua và sáng nay, mưa dông ở Bắc Bộ đã gia tăng. Nhờ những cơn mưa mà lúc này thời tiết ở miền Bắc khá dễ chịu, với mức nhiệt từ 26 đến 28 độ. Trong ngày hôm nay, tác nhân gây mưa cho Bắc Bộ là vùng hội tụ sẽ tạm yếu bớt. Mưa vì thế giảm hơn, chỉ còn xảy ra ở một vài nơi. Trong ngày, trời có nắng gián đoạn. Lưu ý là đến chiều tối và đêm nay, mưa dông sẽ gia tăng trở lại. Diện mưa ở mức nhiều nơi và vẫn có khả năng xuất hiện những điểm mưa vừa, mưa to. Người dân cần tiếp tục đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh. Với miền Trung, hôm nay tiếp tục là một ngày nắng nóng diện rộng, nhiều nơi vẫn còn xảy ra nắng nóng gay gắt. Biểu hiện là gần như cả miền Trung lúc này đều đang có nắng mạnh. Chỉ chưa đến 10 giờ sáng, nền nhiệt nhiều nơi ở Trung Bộ sẽ tăng lên mức 35 độ. Dự báo trong ngày hôm nay, xu hướng nhiệt độ phổ biến của hầu khắp Trung Bộ sẽ dao động trong khoảng 35 đến 38 độ. Trong đó, các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế là vùng có nắng gắt. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Khánh Hòa, cường độ nắng bớt gắt hơn, nhiệt độ từ 35 đến 37 độ. Tuy nhiên, chiều và tối nay, ở phần phía tây của tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, khu vực phía tây các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có khả năng xuất hiện mưa dông nhiệt, nên cần đề phòng xảy ra tình trạng lốc xoáy và gió giật mạnh trong mưa dông. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ngay từ sớm đã có dấu hiệu xuất hiện mưa dông, khi trên khu vực biển Tây, vùng biển từ Cà Mau, Kiên Giang đã tồn tại cụm mây đối lưu đậm đặc. Dự báo đến trưa nay, nó sẽ di chuyển vào đất liền và gây mưa cho các tỉnh miền Tây, sau đó sẽ mở rộng nhanh lên khu vực miền Đông rồi tới Tây Nguyên. Như vậy, trong chiều và tối nay, hầu như cả Tây Nguyên và các tỉnh Nam Bộ đều có mưa rào và dông. Trong đó, khu vực phía Nam của Tây Nguyên, các tỉnh Nam Bộ là những vùng có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh.
Thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.